sự là đòi hỏi cái tự do tuyệt đỉnh, tự do trong cuộc sống, tự do đến cả mai sau này. Khi ra đi mình cũng vẫn là tự do. Tự do vậy mới là tuyệt đối, phải không? Còn mình bây giờ đòi tự do giới hạn, phải không? À, nhỏ thì đòi tự do với ba má, lớn thì đòi tự do ngoài xã hội. Nhưng mà tự do đó chưa chắc gì đã đẹp, phải không? Còn cái này quý vị thấy, nếu một người được cái tự do không có tất cả bệnh viện, tốt chưa? Không có tất cả cái ham mê ăn hay mê sắc hay là bị giận dữ vân vân, tự do không lệ thuộc vào thần linh, tự do đối với tất cả những vọng tưởng điên đảo mình làm chủ hết, thì cái tự do đó nó hay cỡ nào, nó đẹp cỡ nào đó. Mà nếu mình được tự do vậy thì con người rất là thánh thiện, phải không? Mà chính cái đó mới là cái đáng đòi chứ. Còn cái này mình đòi cái phụ thuộc, cái nhỏ nhất ở bên ngoài mà đòi. Còn cái gan góc mà hết sức hiểm nguy hay là hết sức hệ trọng đó, mình lại bỏ qua đó. Vì vậy cho nên tất cả Phật tử chúng ta tu là chúng ta quyết chí cầu giải thoát. Mà quyết chí cầu giải thoát thì ngay bây giờ chúng ta phải giải thoát những cái gì mà đương trói buộc chúng ta. Những cái đó là do mình tập, những cái đó là do sẵn ở mình, mình phải dẹp nó trước. Khi mình dẹp được ở trong này rồi thì ở ngoài mình được tự do. Cho tới bao giờ mà khi mình sắp nhắm mắt, mình biết trước ngày nào mình đi, rồi mình biết mình đi đâu nữa một cách rõ ràng, không còn ngờ vực, không còn lo sợ, thì cái đó mới gọi là chân thật tự do, phải không? Tự do vậy mới là tuyệt đỉnh. Chứ còn cái tự do sòn ở thế gian chưa có tuyệt đỉnh đâu, phải không? Hiểu vậy thì cái con đường tu mới là cao quý. Chứ còn không hiểu vậy thì cứ nghĩ rằng chúng ta tu là cầu phước thôi à. Ai cho mình phước thì đó là mình mừng lắm rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nghe nói chỗ am nào linh, cái miếu nào linh, cái tới xin cho được phước. Mà không ngờ rằng chính cái xin đó là cái quả sau này mình lệ thuộc vào quỷ thần. Mà lệ thuộc vào quỷ thần thì làm sao giải thoát nổi. Cho nên hiểu được đạo lý thì tất cả quý Phật tử phải cố gắng thực hành cái tự do chân thật này. Mà ai thực hành được một phần nào là giải thoát một phần đó. Mà nếu thấy mình yếu đuối thì chính cái giới luật của Phật dạy là cái bước đầu để ngừa tránh những cái nhân làm cho mình mất tự do. Mình giữ được cái đó là mình đã có tự do phần nào rồi. Vậy thì tất cả quý vị, nghĩa là khi hiểu được cái ý nghĩa tự do này thì mong rằng cố gắng thực hiện cho được. Đó là cái điều mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chưa vậy thì quý vị khá rồi, lui ra.
Làm sao tôi nhớ từ thử chí chung được. À, bây giờ tôi xin tóm kết bằng một cái không tóm kết gì hết. Nghĩa là tôi nói một cái ví dụ, rồi trong đó quý vị thấy cái sự tóm kết nó ra sao. Nhưng mà trước khi nói ví dụ đó, tôi đặt câu hỏi là quý vị học Kinh Lăng Già, tức là ai nấy đều biết được hai cái trí bản giác và thử giác, thì nói rằng mình tu hành muốn được ở thành Phật giác ngộ hoàn toàn thì trước nhờ cái thử giác, thì sau thử giác đó mới hợp với bản giác, thì như vậy thì gọi là mình tu hành đạt đạo. Bản với thử hay thử với bản nó trở thành một, thì lúc đó là đến chỗ cứu kính. Thì như vậy, trước hết quý vị xét thì coi cái nào là cái thử giác, cái nào là cái bản giác, rồi làm sao để mà mình dùng cái thử giác để tu, để hợp với cái bản giác. Cái thử giác là cái gì? Rồi mới siêu tu làm sao? Thành ra như vậy là để thấy rõ rằng cái sự tu ở đây là tôi nói cái then chốt của bộ kinh, chứ còn không phải tôi nói mà tất cả chi tiết. Bởi vì chúng ta tu là gốc nhờ cái thủy giác để mà dạt cái mê hiện tại trở về cái bản giác. Thì như vậy đó, khi mà thủy giác hợp với bản giác, đó gọi là toàn giác, toàn ngộ. Nhưng mà làm sao hợp được? Thì bây giờ, cái thủy giác là cái gì? Bản giác là cái gì? Thì bản giác thì chắc rằng ai cũng nhớ, đó là Như Lai Tạng, hay là đó là cái thanh tịnh, bản hữu của tất cả chúng sinh và Phật đồng. Thì cái đó là bản giác. Còn cái thủy giác, tức là cái gì? Lâu nay mình thấy mình là thiệt, cảnh là thiệt, chúng sinh là thiệt, cái gì cũng thiệt, rồi mình tranh hơn, giành thua, mỗi ngày tạo nghiệp không biết bao nhiêu. Bây giờ nghe Phật nói, tất cả cái đó là không thiệt, là hư dối, nó chỉ do mê lầm mà hiện ra. Thì như vậy, nghe như vậy, mình hiểu như vậy, mình biết như vậy, biết nó là hư dối này kia đó, thì cái đó lại là cái gì? À, đó là cái thủy giác. Thành ra nhiều khi mình nói mình tu phải nhờ thủy giác mà không biết thủy giác là cái gì. Tức là cái lâu nay mình lầm cho nó là thiệt, bây giờ mình mới biết được cái đó là giả. Thì cái biết, mới biết nó là giả đó là cái thủy giác. Thì nhờ cái thủy giác đó mình mới dạch bài ra để mà mình không nhiễm, không trước tất cả ngã và pháp. Khi mà không nhiễm, không trước ngã pháp, đến lúc nào tất cả những cái vọng tâm nó không còn chạy theo ngã theo pháp nữa, nó đều bình đẳng như như, thì lúc đó mới hợp với bản giác đó. Và hợp với bản giác thì lúc đó mới gọi là cái thành Phật, là cứu kính giác ngộ. Thì như vậy cái thử giác đó cũng dùng danh từ khác nữa thì gọi là sai biệt trí. Cái bản giác đó thì danh từ khác nữa gọi là căn bản trí đó. Thành ra mình tu là nhờ cái sai biệt trí, tức là trên mọi hình tướng, mọi sự vật mình nhận định cho đúng, rồi mình mới do nhận định đúng đó mới không có nhiễm trước, không có đắm mê, rồi từ từ mình mới trở về lần lần tâm mình thanh tịnh để phù hợp với cái bản, chứ làm căn bản trí à, thì cái bản căn bản trí trước Phật đã định nghĩa đó, phòng có thanh diệt tức là thức, mà không thanh diệt tức là trí à, thì về được cái căn bản trí đó rồi thì tức là phù hợp với Phật. Thì như vậy cái đường lối tu hành của Phật dạy nó rành rẽ, nó là từ nơi mình mà mình thấy rõ cái căn bản trí và ta đẹp biệt trí, hay là bản giác và thử giác rõ ràng, nên mình biết ngày nào phút nào giây nào mình biết xét như vậy, tức là mình biết dùng cái thử giác hay là dùng cái ta biệt trí để mà tu trở về cái căn bản trí. Đó là một lẽ thực mà do Đại Thừa chỉ dạy. Bây giờ tôi thí dụ như ở giữa một cái cánh đồng quang hay là một bãi sa mạc mênh mông, không nhà không cửa không người không vật không có gì hết, lúc đó có một nhà quyển thực ở ra thực lên, nào nhà nào cửa nào người nào vật, và lúc đó chúng ta là những người đi xem. Chúng ta là những người đi xem, và những người đi xem tâm đó có chia ra hai loại người. Một loại người xem, họ lại xem thấy cái nhà này, à nhà này kiểu hay quá, kiểu đã khéo, sánh với nhà kia thua, dựng hơn. Rồi phân biệt kiểu nhà này khéo, kiểu nhà kia dựng, kiểu này khéo đặt tên là kiểu gì, kiểu kia dựng là gọi là kiểu gì. Phân biệt nhà, rồi thấy người, người cũng phân biệt người này đẹp, người kia xấu, người này cao, người kia thấp, người này mặt tròn, người kia mặt dài, vân vân. Rồi thấy thứ, cũng thấy là con này, con mặt này lông nhuyễn, màu vàng, con kia là lông to gì, nghĩa là thiếu phân biệt trần rã từng ngón trong đó. Rồi, mà ở đó cái nhà quyển thực quá đầy đủ cả, như là một thế giới, nghĩa là đầy đủ hết. Rồi người kia, một nhóm rồi phân biệt đó, chứ phân biệt hoài, phân biệt là ghi là phân biệt, là đặt tên, cái này rồi so sánh cái kia tốt, cái này xấu. Thì như vậy, quý vị xét kỹ cho những cái người mà họ phân biệt, hạt sắp loại, thứ này thứ kia tốt xấu hơn thua, tên tử đủ thứ. Thì những người đó họ có biết được sự thật của cái cảnh do nhà Nguyễn Thuật quá hay không? Biết không? Tuy rằng họ khôn ngoan, họ sắp loại, họ phân biệt rằng cả, ở trong đó lại có một số người họ không phân biệt gì hết. Nó chỉ cái nhà này, ô nhà này giả mà, do họ quá ra, nhà này giả, chỉ con vật, vật này giả, chỉ cái gì cũng nó giả hết trơn, chỉ cũng cái giả, giả thôi, không biết gì khác. Cái gì cũng là giả, không có cái gì là thiệt hết. Tại chỉ đầu, từ đầu tới cuối, con vật nào thấy gì cũng giả, nó là chỉ bao nhiêu cũng giả, thành ra người đó, với vị xét thấy, cái người đó sánh với mấy người kia thì người nào thiệt biết, người nào không thiệt biết. Thì nói nhìn người cao như cái người sao ngu ngô á, phải không? Tại sao mà cái gì cũng không có nói, không có nói tốt, nói xấu, nói đẹp, nói gì hết, mà cái gì cũng nói giả, chỉ một bè cái gì nói cái gì cũng giả, nói cái gì cũng giả. Thì như vậy một nhóm người hết sức là khôn ngoan, tinh ba, chia giả, rành rã, sắp loại đâu đó rất là tinh vi. Và một người coi như ngây ngô, cái gì cũng nói giả, cái gì cũng nói giả. Thì như vậy hai cái hạng người đó, quý vị quyết định thì coi người nào biết sự thật và người nào không biết sự thật. Người ngây ngô biết sự thật hay là người tinh vi đó biết sự thật? Mà người nào thật biết, người nào không thật biết? Đó, cái chỗ đó nó là một cái mà phải gian dạ. Mình bây giờ bị có cái lỗi là cái lỗi cứ sợ mình ngu. Bởi vì người ta nó khôn quá, ta biết cái này tên gì, cái kia nó đẹp, nó xấu, không biết thành giả. Còn mình không ngu, không biết gì hết, cả mình ngu. Cho nên bây giờ tôi phải dùng cái ví dụ này để quý vị nhìn lại cho thật gan dạ mà quyết định. Trong tất cả cái cảnh mà do nhà Việt thực quá ra, thì trong đó bao nhiêu người, ta phân biệt hết sức thành giả. Còn chỉ có cái nhóm người này, họ không phân biệt gì hết, mà cái gì chỉ tới họ đừng nói giả. Chỉ trả lời một câu gọn gẽ là giả, không thiệt, đủ đẹp. Họ không cần phân biệt gì hết. Thì như vậy chúng ta xét lại cho ai biết thật và ai không biết thật. Thành ra mình thấy cái nhóm người này càng phân biệt là càng đi xa sự thật, phải không? Càng phân biệt là càng đi xa sự thật. Chỉ có người biết nó giả là thấy được sự thật, mà biết nó giả là biết tất cả, phải không? Còn càng phân biệt là càng không biết tất cả. Cái gì như là nó đã giả mà phân biệt lại thì giả thêm một lớp giả, phải vậy không? Giả thêm một lớp giả. Như vậy đó thì quý vị thấy qua cái thí dụ đó rồi trở lại cái hiện tại này, chúng ta nếu không thừa nhận Đức Phật là giác ngộ thì thôi. Thì miễn bàn, nếu chúng ta thừa nhận Đức Phật là giác ngộ thì lời Đức Phật nói đâu không tin, phải không? Lời Phật nói quyết định mình phải tin. Mà Phật đã nói rằng Ngài dùng cái trí tuệ giác ngộ Ngài thấy ba cõi này nó là giả huyễn, không thiệt. Thì như vậy mình có tin không? Nếu mình tin vào Phật, biết ba cõi là giả, mà chính mình dùng trí mình xét, mình cũng thấy nó giả thiệt. Thì như vậy tại sao mà mình không gian giả? Mình không gian giả mà thấy nó là giả, mà mình cứ rồi cái gì cũng thiệt, rồi phân biệt cái này đã, phân biệt cái kia, phân biệt cái kia đã, phân biệt cái nọ, cứ cả ngày chạy trong cái phân biệt. Nếu mà biết nó giả thì tất cả cái gì chỉ tới là mình biết nó là giả, chạm tới mình đều biết nó là giả. Thì như vậy cả ngày coi như mình không biết cái gì hết, mà mình có biết được sự thật không? Đó, thì quý vị thấy nói rằng Phật là nhất thiết chủng trí, là cái trí biết tất cả thứ. Bây giờ mình học chưa được cái trí của Phật, nhưng mà nói gọn như cái nhà hồi nãy là người mà chỉ biết giả trong tất cả những hình bóng người ta hiện đó, thì người đó họ chỉ biết giả, đối tất cả cái nào biết giả đó là thấy được sự thật của các cái đó, phải không? Đó là biết được sự thật. Thì như vậy là biết tất cả. Giờ 1.000, 1.000.000 cái mà biết nó thực thể nó là giả thì làm biết tất cả đó. Còn những người mà cứ không được cái giả chừng nào lại càng không biết thực thể của nó. Thì ở đây cũng vậy, nếu quý vị đã nhận xét tất cả pháp ở dưới này duyên khởi như quyển là giả, thì thế nào quý vị cũng cần biết nó là giả, thì đó là quý vị biết tất cả. Và biết tất cả thì gọi là biết là cái gì?
là nhất thiết trí rồi chứ gì nữa, phải không? Thành ra cái đó mà cái nhất thiết trí đó do cái gì mà được? Tức là do cái thủy giác hay là cái thay đổi kiến này mà nhận được đó. Thành ra ngay như đó mà mình khéo nhận, mình khéo biết đúng sự thật, tất cả sự vật mình đều thấy được sự thật của nó, biết đúng sự thật nó, đó là nhất thiết trí rồi. Mà đã là nhất thiết trí thì là phàm hay là thánh? Thì như vậy đâu có gì thế đâu có. Đâu phải là cái chuyện lạ lùng, phải không? Đâu phải là cái khó lắm. Nhưng mà tại mình không gan dạ, tất cả đều không gan dạ, thiếu cái không gan dạ đó. Cho nên là mình cứ nói nghe kinh thì biết nó giả, mà ra khỏi cái chỗ nghe kinh thì thấy nó thiệt. Mình cứ như vậy đó mà rồi không được nhất thiết trí, rồi không dùng được cái thử giác để mà quán chiếu, để trở về cái bản giác. Như vậy cho nên tu hành mãi mà vẫn ở trong cái mê, không bao giờ ra khỏi. Thành ra tất cả đều không có cái gian dạ đó, nói đó là không có gian dạ. Mà khi nói tới cái này ta lẫn liên tưởng tới những cái khác, đây là nói cho hết những cái gì nó chứa thành bụng trong dạ, nó chưa ra hết để cho tất cả không có đoàn những cái nhờ. Mình tu theo đạo Phật thực là phải gian dạ, mà chính cái lăng già và chưa tìm thư như vậy là đập tan tất cả những tập tục do ngàn xưa đặt ra. Nếu nó không phải là chân lý, tất cả những tập tục ngàn xưa mình đã tạo ở trong đầu óc mình phải gỡ, phải ném nó hết để cho tâm nó thanh tịnh, thì như vậy mới khả dĩ hợp với đạo. Còn nếu mà mình còn mang những tập tục của trong đầu mình á, mang nhiều chừng nào thì xa đạo chừng ấy. Cũng như ở trước Phật chia ra các thứ vọng tưởng đó, nào ngôn ngữ vọng tưởng, hình thức vọng tưởng, tập tục vọng tưởng, tất cả đó đều là vọng tưởng hết. Mà mình cứ mang trong đầu mình quá nhiều thứ vọng tưởng thì làm sao mà gần với đạo. Vậy mà trong số người tu của mình, cái mà gọi là gần nhất Phật giáo, mà thực tế nhất, gần gũi nhất là lý nhân quả. Gần gũi nhất và thực tế nhất là lý nhân quả. Mà ai bảo nguyện ra dạ chứng đồ phải tin nhân tin quả, mà chứng những lời dạ đó lại không tin nhân tin quả. Tôi dám nói chắc như vậy. Tại sao vậy? Vì mở nguyện ra nói bữa nay tôi sửa tặng đi Sài Gòn ngày hai ngày mấy tốt thì xấu, đã nói ngày mấy tốt xấu thì tất nhiên là người đó tin nhân quả hay không. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, tôi đặt câu hỏi để quý vị xét. Nếu mình tin nhân quả thì Phật đã nói không có quả nào mà không nhân có, phải không? Không có cái quả nào không nhân tự có quả đều gốc từ nhân. Thì quả thiện hay quả ác là cái nhân, có cái nhân thiện cái nhân ác mới thành quả thiện quả ác. Thì bây giờ hỏi mình lên ngày tốt ngày xấu đây chưa vậy? Đây chưa? Để tính phải tai họa, phải không? Mà tai họa đó hỏi ở đâu có? Do ngài mà tạo ra hay là do cái nhân mình đã tạo? Nếu nhân mình tạo thì giờ mình lựa ngày nào thì cái nhân đã có thì quả nhất định cũng phải đến, thì lựa làm gì, phải không? Còn nếu do ngài mà tạo thì nhân quả bỏ. Thì như vậy tâm hai đó tin cái nào? Nếu tin ngài thì không tin nhân quả, mà tin nhân quả là không tin ngài. Nếu ngài đã tạo được cái quả xấu đó, thì tất nhiên cái nhân xấu thành ra cái quả nó không tự nhân đâu, phải không? Còn nếu là ngài tạo được cái nhân cái quả tốt đó, thì như vậy thì cái quả đó, quả tốt cũng không từ cái nhân tốt mà có. Thì như vậy thì đâu có tin nhân quả, nhân quả là quả một gốc rồi. Thì quý vị thấy chính cái đó là cái then chết mà người ta không tin. Rồi nói tới cái chùa, thế là cái chùa thấy mọi người lấy lại có hướng nào cách nó thịnh, hướng nào cách không có bệnh hoạn hay gì gì. Thì tại sao mình lại có cái nhớ như vậy? Phật nó y báo và chánh báo hai cái theo nhau. Nếu chánh báo thanh tịnh thì y báo thanh tịnh, thì đã tin rằng chánh báo thanh tịnh là cái nhân tốt thì cái y báo thanh tịnh, thì tại sao mình cần phải đặt cái y báo đó phải nhờ người khác lựa cho mình, mà mình không lo sắp chọn cái chánh báo của mình? Thì như vậy quý vị thấy, mình đã tin rằng nhân và quả không rời nhau, mình cứ làm nhân lành, mình cứ nghĩ có tất cả những điều chuyện lành thì cái quả lành tự đến với mình. Còn cái tánh báo và y báo tùy thuộc nhau. Nếu mà mình có tánh báo tốt thì tự nhiên cái y báo tốt thầy đủ lý đặt. Nếu mà cái tánh báo mình xấu bạn đủ lý đặt cái y báo tốt thì nó có hợp hay không? Chắc là không hợp. Tôi là cũng bỏ đâu chạy chứ đâu có yêu. Phải không? Thành thử ra mình phải tin thôi cái tánh báo của mình. Thế nào là y báo cũng tùy thuộc cái đó. Thành cái chỗ nào mình thích, mình dễ, đó là mình đã hợp với cái tánh báo của mình. Thì như vậy mình là ông thầy đủ lý, chứ không cần ai là thầy đủ lý gì hết. Thì như vậy mới tin, như vậy mới thực là tin cái quả. Cái nhân chánh thì cái quả nó chánh, cái nhân nó thanh tịnh thì quả thanh tịnh. Chứ còn mình đã, tôi nói vậy không nghĩa tôi nói ngày giờ hay là tất cả thầy coi không chứng, nhưng mà mình phải hiểu rõ, mình hiểu Phật là lấy nhân quả làm gốc, bởi nhân quả làm gốc cho nên tất cả mình phải nhắm vào nhân quả. Dù họ coi chứng 100% mình cũng không thèm để ý, vì mình lấy nhân quả làm gốc để sống. Còn nghĩa là tất cả cái làm nào mình cũng phải lấy nhân quả làm căn bản. Thì như vậy quý vị thấy người ta không có chịu tin nhân quả, cho nên ở trong chùa mà hơi lộn xộn cái sao, chắc là chùa này xây hướng không trúng, hoặc là bị cái gì đó là thất dòng cái ngày lộn xộn gì đó, rồi cái đổ thừa chùa, rồi sửa tảng xây tảng đầu này mở cửa đầu kia, rồi đổ lung tung, phải không? Đó, cái đổ thừa cái chùa, cái chùa nó thế này, cái cửa nó thế kia, mà khi lộn xộn không nghĩ rằng chính vì mình thiếu tu cho nên không nhịn nhau, kẻ này lấn người kia, người kia biết gì nọ, thành lộn xộn, phải không? Dần dịch dần lợi, dần dịch tất cả những cái gì đó mới thành lộn xộn, mà không can đảm nhận cái lỗi tại mình mà lại đổ thừa cho cái chùa. Nếu cái chùa nó biết nói chắc nó cãi với mình, không biết mấy thành nó nói không được và thành thôi sửa tao sửa, phải không? Rồi mình cái gì cũng đổ chút cái cho bên ngoài không à, mà không ai gian dạ nhận lợi cái mình. Chính mình là chủ nhân ông, riêng tạo những cái gì. Sử dụng mọi người đều hòa thuận, chết sống có nhau, cái gì cũng tha thứ, cái gì cũng thủy trả cho nhau hết, thì cái chùa tự nhiên êm ấm chứ có gì đâu, phải không? Mà tại sao mình lộn trộn dạy nhau là tại mình bất hòa, mà đổ thừa tại cái chùa, không chịu sửa mình là sửa chùa. Là quý vị thấy cái bệnh của chúng sinh đó, mà chính cái đó là trong nhà chùa là nhiều, chứ không phải là ít. Vì vậy cho nên tôi nói cái tin nhân quả là cái gốc, gốc rất là gần, rất là cả, mà chúng ta không chịu tin nổi thì cho đến cái sâu hơn, cao siêu hơn làm sao mà tin được. Thành ra miệng thì nói nhân quả mà trong lòng không tin nhân quả. Tôi nói như vậy là chỉ thẳng bệnh của hiện tại, là phải gian dạ. Tôi nói phải gian dạ, bây giờ nói rằng cách ngày đó là chết, mà chết thì chết, nếu cái nghĩa tôi tới tôi chết có sợ gì. Để như vậy mình bỏ được cái tập quán, cái tập quán lâu đời nó ngồi trong đầu óc người ta, người bị yếu cứ nghe nói ở ngày đó ngày xấu thì quản hồn, cứ tạm đi đâu nó ngày đó xấu thôi dịch lại không đi, thì đó là bị lệ thuộc vào cái tập quán, rồi mình không giữ vững được cái lập trường nhân quả. Chứ nếu mình giữ vững lập trường nhân quả thì mình cứ tin hẳn là nhân quả, có nhân xấu thì sớm muộn cũng có quả xấu, ngày mai không tới ngày mai không tới lo gì. Thì giờ có quả xấu, có nhân xấu thì cứ sẵn sàng chịu quả xấu, tức là không gì sợ, phải không? Thì như vậy mới thực là tin nhân quả. Mình nói rằng dù cho ngày giờ cái gì có đúng đi nữa, nó cũng lệ thuộc vào con người của mình. Thành thử là quý vị thấy, tôi nói đó là để phá những cái tập tục mà mình đã bị nhồi quá nặng. Thì bây giờ mình phải hiểu rõ rằng mình học Phật là phải gian dạ, tin quả quyết và nhân quả, để mà phủ hết những cái tập tục đó. Thì như vậy cái niềm tin của mình mới là chánh tín, mà mình dạy Phật tử mới là chánh tín. Quý vị thấy Phật tử mình bây giờ mê tín, thực là mê tín, là Phật giáo Đại Thừa là một cây mê tín. Là tại cái gì? Là tại vì ở trong chùa mình mê tín rõ ràng. Mình mở miệng ra thì ngày xấu, ngày tốt, năm này tuổi, năm kia gì đó, cứ đủ thứ chuyện như vậy, làm sao Phật tử không mê tín được. Như vậy thành ra mình nói mình là người lãnh đạo để hướng dẫn tín đồ tính tính, mà rốt cuộc là mình dạy người ta mê tín, mình dạy họ mê tín mà mình không hay, rồi cứ như vậy sống trong đó, rồi biểu tin nhân quả tin sao được. Rồi biểu là làm lành lấn dữ hay là gây nhân lành thôi, nghĩa là cái nhân mình làm đừng sợ hết. Nhưng mà thầy nói là năm nay năm tuổi này kia rồi không sợ cho được, thành thử ra rồi. Rồi biểu họ một đà, mà rốt cuộc họ phải sợ một ngã. Họ không sợ nhân quả mà họ sợ tuổi, tuổi kỳ, phải không? Họ không sợ nhân quả mà họ sợ cái nhà họ xây hướng cạch. Họ không sợ nhân quả mà họ sợ đi những ngày xấu. Đó thì quý vị thấy, như vậy thì hỏi chứ mình nghe cho Phật tử sợ cái gì, tu cái gì. Rõ ràng là mình vô tình, mình đẩy họ qua một cái bên mê tín, dạy họ tu theo theo cái chuyện mà số tướng này kia, nói cái đó là tu gì được. Lỡ ngài không có nghĩa là tu, lỡ tử không có nghĩa là tu. Thành ra dạy họ nhân quả thì ký vào kinh hẳn nhân quả đi, chứ sống gì gì nhân quả đó. Nó là nhân nào thì sẽ có quả đó, sớm muộn thôi, đừng có sợ gì hết. Giờ ai nói đi ngày đó là chết, thì nếu mình chưa có tới nghiệp thì chưa chết, còn mình tới thì sẵn sàng chết chứ có sợ gì. Nói là chết nhà năm đó là chết thì cứ chết, nếu mà chết thì cứ chết là chết. Tại vì mình đã thấy cuộc sống là ảo mộng rồi, con như nó sợ. Thành nó còn sợ chết, còn sợ lộn xộn, còn sợ nghèo này kia, thì tất nhiên đó là còn sợ. Tham quá tham nữa, phải không? Tu mà còn tham nè, rồi còn mê tín, còn đủ thứ, mà hỏi cái làm sao giả tín đồ. Như vậy mà tôi nói là tất cả quý vị phải gan dạ, nói đúng là mình phải gan dạ. Đây là nói trong cái sự kiện mà thực tình tu hành, mình phải gan dạ để phủi bỏ những cái tập tục nó đã nhồi trong đầu mình quá nhiều, quá lâu rồi. Phủi bỏ được những tập tục đó, đó rồi mới phủi bỏ được những cái tập tục là tham sân si nó đã nhiễm nữa. Chứ còn những cái tập tục ở ngoài không phủi được thì tham sân si làm sao phủi nổi. Cho nên trước hết phủi bỏ những tập tục, rồi kế đó phủi bỏ tham sân si, thì như vậy mình mới xả dĩ chiến nổi. Thành cái giai đoạn đầu gọi là cạn và gần thực tế nhất là nhân quả. Quý vị phải gan dạ tin, mà tin nhân quả thì tất cả cái ông thầy địa lý, ông thầy tướng số, ông thầy coi ngày coi giờ dạt ra một bên. Nhưng mà chính là trong kinh Phật đã gỡ mà Phật đã gầy cái vụ đó gì rồi. Thành ra mình phải dạt cái đó hẳn luôn, đừng quan trọng nó tí nào hết. Thì như vậy mình làm gương cho tín đồ thì họ mới tránh tính được. Chứ là mình cứ tin như vậy, sửa tạng cái chùa mà cũng chạy đi hỏi mấy ông thầy thì coi ngày coi giờ thì làm sao tín đồ không tin. Và thành thử ra những người nào mà sống như mê tín đó thì được dồi dào sung túc, có một cuốn lịch coi ngày coi giờ thì thôi bổn đạo tới tấp nập, phải không? Còn người nào sống đúng chính tín thì bổn đạo mà xa, vì lại đó không có nhờ được cái gì hết, phải không? Thì đó là tự ai tạo, tự ai sắp đặt cho họ như vậy. Có phải là cái giới lãnh đạo tăng ni mình không gan dạ rồi xuống cho Phật tử mình phải vậy? Tôi thấy ở chùa kia nhà coi ngày coi giờ khá quá, mình bắt chước theo. Thì như vậy cái chùa nào cũng là mang cuốn lịch rồi cũng coi ngày coi giờ, rồi cũng nghĩa là tập theo, rồi rốt cuộc là Phật pháp dẹp ra bên, đi làm cái chuyện của mấy ông thầy tướng, thầy số, thầy coi ngày, thầy coi bói, thêm chuyện bói bài, bói đồ nữa, đủ thứ ở trong chùa chuyên làm những việc đó. Thì đó là cái tạo thêm cái gốc mê tín cho chúng sinh, chứ không có lợi ích gì hết. Thành ra như vậy là chúng ta là người thực tình giải thoát mà tự mình trói buộc, cột mình ở trong cái mê tín, làm không giải thoát nổi. Thì như vậy tôi yêu cầu tất cả phải gan dạ. Một giai đoạn thứ nhất là tin nhân quả tuyệt để. Cho nên nhiều người họ nói tôi như là ngang, nghĩa là làm gì thì làm, không hỏi ai, không có coi ngày coi giờ, coi hướng coi gì hết. Nhưng mà cái ngang của tôi đó, họ không ngờ chính tôi là người thiệt, là trung thành với Phật. Vì tôi tin nhân quả, nếu cái nhân của tôi xấu thì cái quả xấu tôi sẵn sàng chịu, tôi không sợ. Còn cái nào tránh báo tôi thế nào tôi cho là y báo cũng tùy theo đó. Cho nên tôi thích là tôi làm, sợ đó tôi thích thì tôi ở. Thì tôi biết rằng tránh báo nó không liên quan, y báo không rời tránh báo. Thì như vậy tôi tin Phật là không tin Phật. Còn những người coi ngày, coi giờ, coi năm, coi tháng đó là tin Phật hay không tin Phật. Thì quý vị tự xét lại thôi. Vậy mà nhiều người nói tôi là tôi cầu giải thoát đủ thứ hết mà cứ lệ thuộc vào mấy ông thầy coi ngày coi giờ coi năm coi tháng, cứ năm này năm tuổi năm kỳ cứ vậy ra ngoài, rồi không dám cất nhà cất cửa, không dám cất chùa, không dám làm những cái chuyện phước thiện, cũng cứ sợ là tại vì quá yếu đuối, bị lệ thuộc vào ngoại cảnh mà không có làm chủ được, không có lập trường nhân quả cho vững. Thành thử giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải tin quả quyết vào nhân quả, chết sống nhân quả. Dù ai nói cái gì nói, nghĩa là tôi biết cái quả tôi xấu thì nhân tôi xấu thì quả xấu đến tôi lúc nào cũng được, ngày nay tôi đi chết cũng được, có tại cái đó là cái quả phải đến mà. Chứ mà đâu thấy Phật nói lúc nào á cái đó có thể không nhân mà có quả đâu, phải không? Không có cái nào không nhân mà có quả, thì tại sao chúng ta lại không tin là Phật mà lại tin những chuyện khác? Đó là giai đoạn thứ nhất. Nếu tin được nhân quả thì giai đoạn thứ hai sâu xa cứu kính này chúng ta mới tin nổi. Tức là mới tin rằng hiện hữu người và thế giới chúng sinh đều là do mê lầm mà hiện, phải không? Nếu mà cái thứ nhất quý vị không tin nổi thì cái thứ hai này làm sao mà tin? Nếu mà chúng ta gan dạ nhìn nhận rằng tất cả cuộc sống này, người vật hay là chúng sinh và thế giới đều là do mê lầm mà hiện, đã nhận được mê lầm mà hiện
thì tất cả đều là quyển quá.
Thì như vậy cái gì đến mình mới thấy là quyển, mình mới không bị nhiễm, không bị trước, thì như vậy mới dùng cái gì, tức là cái tai vượt trí hay là cái thủy giác để mà tu hành trở về bản giác được chứ. Thành ra chúng ta phải có cái gian dạ nhận định quả quyết. Thành ra nói rằng Phật tổ thường nói tại mình không tin tế, mình không dám tin. Nhiều người nói nhiều niềm tin mà thực sự không tin gì hết, coi như là tin đủ hết, bái lại thành thánh thì đủ hết, mà rốt cuộc cái chính của Phật nói không tin. Còn tôi thì coi như ngang ngược lắm, mà chính tôi là người tin, tin hơn ai hết. Tin Phật nói nhân quả không sai, tin các pháp là quyển quá, chính là một lẽ thật. Mình tin được như vậy thì sự tu mình nó mới có thể tiến tới giải thoát. Mà chính ở trong này, trong kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhiều lần lập tới lập lui, nói qua nói lại để chỉ cho tất cả biết rằng các pháp là hư giả, thân tâm này cũng là hư giả, đều do mê lầm mà hiện. Thì như vậy chúng ta phải tin quả quyết như vậy thì sự tiến tu mới có thể đi đến chỗ giải thoát. Như vậy cho nên biết được tất cả cả pháp hư giả thì lành lành chúng ta sẽ đầy đủ được nhất thiết trí. Nhất thiết trí nghĩa là không phải biết gì hết mà biết tất cả pháp là giả. Còn cái mà mình gọi là trí phân biệt cái này cái nọ đủ thứ hết, rốt cuộc chúng ta là ngu, ngu hơn ai hết. Cho nên mình hiểu như vậy thì thấy rằng cái đơn giản không có vọng tưởng chạy theo ngoại cảnh đó là trở về trí. Còn cái mà phân biệt lăng xăng, càng phân biệt thì càng tối mù, càng mê lầm đó. Chứ như vậy là cái yếu tố căn bản mà trong kinh này đã dạy. Thành thử là chúng ta học rồi, chúng ta lượm nắm chắc cái đó, tin quả quyết cái đó, sống chết với cái đó, thì tôi tin rằng sự tu hành không khó giải thoát. Còn nếu mà tin cách mơ mơ mà Phật nói vậy hay vậy, nghe rồi để đó, thì rồi đâu cũng không đến đâu. Rốt cuộc là năm tháng qua rồi, rồi cũng trở về với Diêm Vương chứ không có gì hết. Thôi, hả?
Phật, hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán của năm Nhâm Tuất, thì chúng tôi vừa lễ vía Đức Phật Di Lặc, thì tới đây là cái phần nói chuyện Phật pháp với tất cả tăng ni và chư Phật tử. Vì mỗi năm đến ngày mùng một Tết, toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta đều về chùa trước từ lễ Phật, kế đó nghe pháp để cho toàn một năm chúng ta từ đạo lý. Vì vậy cho nên hôm nay cũng tới cái phần nói về Phật pháp, thì chúng tôi nhắc cho quý vị biết cái ý nghĩa của ngày Tết như vậy. Thì đúng ra ngày lễ kỷ niệm Đức Di Lặc là cái ngày mà mỗi năm chúng tôi đều có nhắc, thì chẳng lẽ nhắc hoài chỉ một đề tài lâu quá rồi cũng thành chán. Cho nên năm nay chúng tôi không có nhắc đề tài Đức Di Lặc nữa, mà nói ra việc khác, tức là cái việc giúp cho nhau. Thường tất cả tăng ni cũng như Phật tử hoặc là biên thơ hoặc là cầu nguyện, thì hơi cầu nguyện sau là nguyện cho quý vị hay là cho huynh đệ được phước vợ viên mãn. Phước vợ viên mãn thì năm nay cái đầu đề chúng tôi giảng là phước vợ viên mãn. Phước là cái phước đức của mình đó, vợ là trí tuệ của mình đó. Nghĩa là người tu hành theo đạo Phật từ phàm cho đến thành chánh quả Phật thì phải có đầy đủ hai điều là phước và vệ. Mà phước vệ đó là cái quả mà tới nhau là từ bi. Từ bi là phước, mà vợ là trí tuệ, trí tuệ là vợ. Như vậy thì chính Đức Phật mà chúng ta hàng ngày chính lễ đều như là quy y đó, chúng ta đều đọc lên cái câu là quy y Phật lưỡng tức tôn, tức là quy y Phật đầy đủ hai thứ, chỉ tức cho là đủ đầy đủ hai thứ. Hai thứ là gì? Trước tức và vệ tức, tức là trước đầy đủ và vệ đầy đủ. Phật là một lấy đầy đủ trọn vẹn trước và vệ, cho nên được mọi người tôn kính. Vì vậy nó là quy y Phật lưỡng tức tôn. Vì vậy chúng ta thấy rằng muốn thành Phật quả thì không ai mà thiếu trước và vệ mà có thể thành Phật quả được. Vì vậy cho nên trong cái phương diện tu nhân để tiến đến thành Phật thì chúng ta biết rõ hai cái điểm then chốt đó, để cho đời hành tu nó không có lệch lạc, nó không có nghiêng ra bên này hoặc là bên nọ. Thì chúng ta đa số ở trong chùa chấp thuộc lòng cái câu đối này, câu đối mà thường các nơi đều nhắc tới mãi, là một bên đầu á là nói rằng bên hay thì nói rằng tài pháp nhị thứ thủ thành tâm, nên kia là thuyết vệ lưỡng toàn phương pháp Phật. Tài pháp nhị thứ, tài pháp nhị thứ thủ thành tâm bảy chữ, như thuyết vệ lưỡng toàn phương pháp Phật. Thì như vậy trong bảy chữ đó là đầy đủ cái ý nghĩa nhân quả trên con đường tu đó. Trước hết thì nói tài pháp nhị thứ thủ thành công, nó là cái người tu hành mà muốn được thành công á thì phải bố thí tài, bố thí pháp. Bố thí tài thuộc về cái chuyên việc giúp đỡ cứu khổ cho người trong nghèo đói bệnh tật, còn bố thí pháp là cứu khổ cho người gặp lúc mà tâm hồn điên đảo, trí tuệ bị rối loạn. Tự như vậy chúng ta bố thí, bố thí tài, bố thí pháp có đủ hai mặt đó thì mới thành công. Mà bố thí đó là gì? Đó là cái nhân cái từ bi. Bởi vì lòng từ bi cho nên chúng ta mới phát cái tâm bố thí. Nhưng mà gần đây người ta hiểu lệch lạc về chữ bố thí, thường thường nó thôi bố thí cho rồi, nó bố thí cho rồi có nghĩa là sao? Mình bỏ chút đi